Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hỏi: làm thế nào để biết hương linh thuộc dòng họ nhà mình đã được siêu thoát? Hiện tượng các vong về nhà dưới hình thức là bươm bướm, sâu rợm có thật đúng với những gì đã đồn đãi hay không? Theo tinh thần Phật dạy trong các kinh nguyên thủy, sau khi chết thật sự diễn ra đó, trung bình là dài 3 giây, phần lớn dài 3 phút, hiếm khi có trường hợp dài 3 ngày và nhiều nhất là 49 ngày, tất cả đều phải tái sanh theo nghiệp. Do vậy sẽ không có tình trạng các hương linh tiếp tục tồn tại dưới âm phủ, dưới chính suối, dưới mộ huyệt, ở ngay nhà từ đường, ở ngay bàn thờ vong, hay là dướng kẹt vào di ảnh, hoặc là chấp trước vào địa điểm cái chết diễn ra như dân gian đã đồn thổi trên toàn cầu. Trong kinh Na Tiên, ảnh dụ sau đây đã được giới thiệu để lý giải về tiến trình tái sanh như một quy luật. Một tử tù 2 ngày hôm sau sẽ bị xử trảm trước pháp đình, đến nài nỉ trước phán quan: thưa phán quan, cho phép tôi về thăm cha mẹ, vợ con lần cuối, tôi chết vẫn không ân hận. Phán quan đáp: theo luật nước, không ai được quyền cho phép nhà ngươi về nhà thăm gia đình. Tử tù nài nỉ: nếu phán quan sợ tôi đào tẩu trong thời gian về thăm gia đình, hãy cho một đoàn kỵ binh đi theo, xiềng xích tay chân tôi lại để tôi có nỗ lực cũng không thể thực hiện được sự đào tẩu. Phán quan đáp: không thể được, nhà ngươi đừng tiếp tục nài nỉ. 2 ngày hôm sau, vào lúc 4 giờ sáng, nhà ngươi sẽ được dẫn đến pháp đình, cho ăn mặc thật đẹp, ăn một bữa cơm thật ngon, nói những lời nói cuối cùng, và sau đó nhà ngươi phải chết. Câu chuyện này cho chúng ta một nhận xét như sau: lời nài nỉ của tử tù đó là những tâm lý tiếc nuối, bao gồm tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, oán hận hoặc là quan trái. Nhưng và rồi đó, cái quy luật tái sinh được thúc đẩy bởi nghiệp chi phối quá mạnh, tất cả những sự ghi nếu và trì hoãn lại cũng không thể nào thực hiện được quá 49 ngày, mà phần lớn chỉ là trong vài phút thôi. Tử tù đó tượng trưng cho tâm tái sinh của con người. Phán quan đó là quy luật nhân quả, và cái sự trả lời dứt khoát của phán quan cho chúng ta thấy là trong tiến trình chết để tiếp tục tái sinh đó, không có hiện tượng lũng đoạn, không có hiện tượng thương lượng, không có hiện tượng trì hoãn lại như đã được đồn thổi đâu. Cho nên sau khi làm lễ tống táng, rồi các khóa lễ cầu siêu bởi các thầy các sư cô, nơi nào không có thầy các sư cô bởi ban hộ niệm, hoặc thậm chí là bởi bản thân của chúng ta, ta hãy tin rằng người thân chúng ta đã tái sanh theo nghiệp rồi. Trung bình á, để trở thành một mầm sống mới, trong một kiếp sống mới, người ta chỉ có mất vài phút. Nhưng để trở thành một con người mới trong một kiếp sống mới đó, thì trung bình là 9 tháng 10 ngày. Trong trường hợp sanh non đó, thì để sống được đó, thì nhiều nhất là 45 ngày. Trong trường hợp sanh muộn, để an toàn mẹ và con, nhiều nhất cũng là 49 ngày. Cộng sanh non và sanh muộn, chúng ta có thể đoán biết cảnh giới tái sanh của người thân qua thời gian tái sanh nhiều nhất là 7 tháng rưỡi cho đến 11 tháng rưỡi sau khi chết, là họ đã có mặt ở trong kiếp sống mới rồi. Như vậy, chúng ta phải tin vào lời Phật dạy để không tiếp tục lo lắng, sợ hãi, đâu vậy. Ngoài ra, là Phật tử, chúng ta không nên mê tín dị đoan vào các loại thầy đồng bóng, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, nhất là thầy bối và thầy ngoại cảm. Các loại thầy bối thường đoán ra ma, các loại ngoại cảm khi được hỏi đến đều nói rằng là người thân chúng ta đang còn sống ở dưới âm phủ, đòi cái này réo cái kia, yêu cầu cái nọ. Là người thành đạt có tài sản cộng với lòng hiếu thảo, ai cũng muốn lo cho người thân của mình những thứ này, nhưng điều đó là không cần thiết. Là Phật tử, ta phải nhớ bản chất của các khóa hộ niệm là giúp cho người chết được tái sanh sớm. Cho nên không nên nghe theo những điều mà người ta đã bày vẽ. Vì trên thực tế không ai tiếp tục sống ở dưới lòng đất sau cái chết 49 ngày. Phải tin như thế. Do vậy, quan điểm dân gian cho rằng người thân chúng ta tái sanh làm con bướm bướm, tái sanh làm con sâu rượm, tái sanh làm con ruồi về nhà của mình, đậu ở trên vai mình, hay là bay lòng vòng ở ngay cái căn phòng, nhất là cái nơi mà cái tình cảm vợ chồng đầm thắm nhất đã từng xảy ra. Đó là những lý giải của các nhà ngoại cảm mang tính mê tín dị đoan, không kiểm chứng được về phương diện khoa học và trái ngược hoàn toàn về phương diện Phật học. Nghiệp đã quyết định cảnh giới tái sanh của con người, chứ không phải là ước muốn. Ngay cả chúng ta không nên tin theo học thuyết cận tử nghiệp do Phật giáo Trung Quốc chủ trương. Phật giáo Trung Quốc chủ trương rằng đó là những giờ phút cuối của cuộc đời, nhiều nhất là những ngày cuối của cuộc đời, là những cái nghiệp cận tử quyết định cảnh giới tái sanh của con người. Đó là nếu lúc đó người ấy sân si, giận tức thì cảnh giới tái sanh là xấu. Nếu người đó tha mái thì cảnh giới tái sanh bị bế tắc. Điều đó không đúng. Trong kinh Na Tiên, một ví dụ đã được đưa ra để lý giải về cảnh giới tái sanh của con người như sau. Nếu đây là một thân cây, dùng một dụng cụ cắt, cắt ngang thân cây này, cây này sẽ có khuynh hướng ngã về phía nó bị nghiêng. Nếu cây đang nghiêng về phía bên tay phải, khi cắt nó sẽ ngã về tay phải. Cây nghiêng về bên phía tay trái, khi cắt ngã về phía bên tay trái. Không có tình huống khác. Kinh kết luận lại: thiên hướng nghề nghiệp, kinh nghiệm và lối sống, bao gồm nghiệp chung và nghiệp riêng, tạo thành một năng lượng và đẩy chúng ta vào sự tái sinh. Và chính chúng quyết định cảnh giới tái sinh của chúng ta ở trong cuộc đời. Thứ đó đơn giản mà kinh nêu ra là như thế này: nếu người thân chúng ta suốt một kiếp người chưa từng làm việc thiện nhưng cũng chưa từng làm việc ác, thì cái chuẩn của người đó là đang ở dưới rô thiện, thì người đó tối thiểu cũng tái sanh làm lại con người ta. Còn nếu người đó chưa từng làm điều xấu ác, hoặc làm xấu ác rồi chuyển nghiệp từ trạng thái ăn năn, ngoài ra còn làm rất nhiều các việc thiện khác, thì cảnh giới tái sanh chắc chắn 100% là con người. Tùy theo cái tỷ lệ nghiệp thiện nhiều hay ít mà người đó có thể sanh vào một quốc gia giàu hay là trung bình hay là lạc hậu, rồi trong một gia đình được kế thừa hay không kế thừa, khó khăn hay là giàu có. Tất cả những thứ này do nghiệp của chúng ta quyết định, nhất là nghiệp tổng thể của kiếp trước. Như vậy, chỉ cần làm một cái so sánh nhỏ, nếu ta thấy người thân đã từng làm việc tốt thì không thể nào có cảnh giới tái sanh là con sâu rượm, con bơm bướm hay là bất cứ một con vật nào ở trong gia đình. Các câu chuyện nói về chó vốn là chủ của căn nhà, gia tài sự nghiệp lớn quá do tiếc nuối, sau khi chết á, tiếp tục tái sanh trong gia đình để được con cháu của mình cưng chiều, chăm sóc, lo lắng, là những trường hợp rất ngoại lệ chứ không phải là đại đa số. Cảnh giới tồn tại đó là giới hạn thôi. Đối với loài chó nhiều nhất là hai mấy năm, loài mèo là mười mấy năm. Sau khi chết thì cái phước cũ của người đó sẽ tiếp tục theo người này, và kiếp sau sẽ không tái sanh làm loài chó hay loài mèo nữa. Như vậy là chỉ có những người tiếc nuối về gia tài sự nghiệp đó thì dướng kẹt, mà dướng kẹt có nghĩa là tái sanh lại trong chính ngôi nhà của mình để tận mắt nhìn thấy gia tài sự nghiệp mà mình đã tạo dựng với một sự chấp mắt tâm lý quá lớn. Còn các tình huống còn lại tiếp tục tái sanh làm con người. Do vậy qua hình ảnh này đó thì người Phật tử tại gia học sự buông xả, khi còn khỏe mạnh biết sử dụng tài sản hợp pháp chia sẻ cho con cái, người thân, đóng góp cho các Phật sự, làm các việc từ thiện, thì phước báo đó chúng ta có thể trải nghiệm được ngay lúc mà mình còn sống và còn khỏe. Chớ như bà Nguyễn Thị Phấn, tự là bà Bún, ở tại Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, sau khi chết á, người ta mới phát hiện ra bà để lại trên 2.500 tỷ đồng Việt Nam. Mà đang khi bà còn sống đó, bà đóng vai là một người rất nghèo, nghèo đến độ đó cứ vài ba tháng bà giả vờ đi mượn nợ, mượn đồ đạc từ những người xung quanh để đánh lừa và tạo sự an toàn về cái nguồn tài sản quá kết xù của mình. Và để làm như thế thì bà ấy sống rất tiệm tặng, điều là đến độ mỗi tháng bà chi tiêu không quá 2 triệu đồng. Ngay cả người thân ruột thịt của bà và đứa con gái nuôi của bà cũng không biết rằng bà là một người giàu kết xù như thế. Nhưng mà khi nhắm mắt xuôi tay do đột tử, bà ấy không mang theo được bất cứ một thứ gì. Nếu bà ấy tiếc nuối, bà ấy có thể tái sanh làm chó, làm mèo ở trong gia đình đó. Còn nếu bà không tiếc nuối thì bà ấy sanh qua kiếp khác, toàn bộ tài sản này được xem như là kết thúc. Vì tài sản đó không hề tạo ra một phước báo gì. Đó là một điều rất đáng tiếc. Cho nên người Phật tử không nên tin vào các loại bói toán, không nên lệ thuộc vào các loại ngoại cảm. Có những thắc mắc gì, chúng ta chịu khó đến gặp các thầy, các sư cô nhờ tư vấn. Các nhà ngoại cảm tại Việt Nam phần lớn đều là các Phật tử, mà là các Phật tử mê tín dị đoan. Nhiều nhà ngoại cảm bơm phồng cái năng lực đóng góp của mình. Gần đây thì tại Việt Nam người ta phanh phui ra rất nhiều trường hợp như thế. Cứ đồn đãi đây là hài cốt của người quá cố, nhưng khi kiểm định ADN người ta mới vỡ lẽ ra bấy lâu nay mình đang thờ mảnh sành và xương nanh của heo, trâu, bò. Hàng ngàn trường hợp như thế đã được phanh phui. Do đó nhiều nhà ngoại cảm nhiều khi người ta chỉ đóng góp được một trường hợp, ta bơm phồng lên cả ngàn, hai ngàn, giống mình không kiểm chứng được. Như vậy để đánh giá đâu là một nhà ngoại cảm thật và dởm á, thì sau khi truy tìm chúng ta phải kiểm định ADN, mà ngày nay không phải tốn nhiều tiền lắm, chúng ta sẽ có được kết quả trong vòng một tháng trở lại thôi. Nếu đó là đúng, chúng ta tôn vinh nhà ngoại cảm đó có những đóng góp. Nếu đó là sai, chúng ta chẳng những không nên tin mà còn cho mọi người biết rằng cái lời đồn thổi về nhà ngoại cảm đó chỉ đơn thuần là một lời đồn thổi thôi, chứ không có thật. Rất tiếc tại Việt Nam trong vòng 3 thập niên qua, người ta đã cuồng tín vào các nhà ngoại cảm mà bỏ qua yếu tố kiểm định ADN để xác định gen di truyền của cái hài cốt thật và cái người chết. Cho nên dở khóc dở cười. Nói tóm lại là một con người không dễ dàng sau cái chết tái sanh làm loài bông bướm hay sâu lọ, vì nghiệp quyết định cái cảnh giới tái sanh và loại hình sự sống của chúng ta, hoặc là con người hoặc là động vật, chứ không phải là do cái cặn tử nghiệp như là Trung Quốc đã đồn thổi. Cặn tử nghiệp do Trung Quốc dựng ra đã có khuynh hướng cường điệu, còn Đức Phật thì không dạy như thế. Đức Phật dạy nghiệp quyết định cảnh giới tái sinh, vậy thôi.